Đây Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Anh Vũ, Trọng Thành, Thanh Phương và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 12 tháng 6, 2010.
Linh mục Nguyễn Văn Lý viết thư cho Liên Hiệp Quốc tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền.
Bắc Triều Tiên dọa đánh sập các loa phóng thanh của Hàn Quốc.
Kyrgyzstan kêu gọi Nga giúp đỡ về quân sự để chấm dứt bạo động sắc tộc.
Nga đặt điều kiện với Pháp trong việc mua tàu chiến Mistral.
Một vệ tinh của Pháp sẽ được phóng lên để nghiên cứu các chu kỳ hoạt động của mặt trời.
Đội tuyển bóng đá Pháp bất lực đành chia điểm với Uruguay ở Nam Phi.
Chủ đề mỗi ngày một sự kiện bị đàn áp nặng nề, phe đối lập Iran không còn dám xuống đường biểu tình.
Festival Huế 2010 lần đầu tiên có đủ đại diện của năm châu tham dự. RFI phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Hoa, giám đốc trung tâm festival.
Kính thưa quý vị, Linh mục Nguyễn Văn Lý viết thư cho Liên Hiệp Quốc tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền. Trong một bức thư gửi từ Huế đề ngày 8 tháng 6 vừa qua, gửi Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền quốc tế, Linh mục Nguyễn Văn Lý, một trong những nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng tại Việt Nam, đã tố cáo chính quyền Hà Nội không tôn trọng những cam kết quốc tế về nhân quyền. Trong bức thư, cha Lý nhắc lại là bản thân đã 4 lần bị kết án tù, tổng cộng 17 năm, và 7 lần bị án quản chế, tổng cộng 14 năm. Linh mục Nguyễn Văn Lý viết rằng, trong những thời gian bị giam tù và bị quản chế như thế, ông đều hoàn toàn vô tội vì chỉ làm những gì mà công luật quốc tế cho phép, mà pháp luật nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải áp dụng nếu muốn còn là thành viên của Liên Hiệp Quốc. Trong bức thư, Linh mục Nguyễn Văn Lý yêu cầu chính quyền trả lại khoảng 200 sách báo, bài viết, cũng như các máy vi tính và áo linh mục bị công an tịch thu. Cha Lý còn đòi chính quyền bồi thường 10 tỷ đồng, tương đương với 500.000 đô la, cho 3 năm tù bị biệt giam, bị rối loạn huyết áp và tai biến mạch máu não, làm bị liệt nửa người bên phải. Linh mục Nguyễn Văn Lý hiện đang được hoãn thi hành án trong một năm để về Huế chữa trị. Kèm theo bức thư gửi Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền là lời chứng về những nhục hình và kỹ xảo đã và đang được sử dụng để tra tấn các tù nhân trong các trại giam hiện nay ở Việt Nam. Lời chứng này là do cha Lý tổng hợp từ lời kể của các tù nhân khác. Xin nhắc lại là cha Nguyễn Văn Lý đã bị kết án 8 năm tù vào năm 2007 với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, vì vị linh mục này đã là một trong những người sáng lập khối 8406, phong trào đấu tranh đòi dân chủ đa đảng cho Việt Nam.
Bắc Triều Tiên đe dọa đánh sập hệ thống loa phóng thanh của Hàn Quốc. Hôm nay hãng thông tấn KCNA từ Bình Nhưỡng trích lời Tổng tham mưu trưởng quân đội Bắc Triều Tiên cho biết, lực lượng quân đội Bắc Triều Tiên sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự toàn diện để phá hủy thiết bị chiến tranh tâm lý của phương Nam, và thái độ trả đũa của Bắc Triều Tiên sẽ không khoan nhượng, trong đó có cả việc biến thủ đô Seoul thành trì của những tên phản bội thành biển lửa, từ ngữ trong nguyên văn. Gần đây, chính quyền Hàn Quốc đã đặt một hệ thống loa phát thanh tại 11 địa điểm dọc theo đường biên giới ngăn chia hai nước Triều Tiên, với mục đích nhằm chuẩn bị khởi động trở lại các chương trình tuyên truyền chống chế độ Bình Nhưỡng. Các chương trình này đã được đình chỉ từ năm 2004 để đánh dấu sự cải thiện trong băng giao hai nước. Dự án cho phát sóng trở lại là hậu quả của tai nạn tàu chiến Cheonan hôm 26 tháng 3. Đến nay, Seoul vẫn quy trách nhiệm cho chính quyền Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, ông Kim Tae-yong cho biết là Seoul và Washington đồng ý là các chương trình phát thanh hướng về Bắc Triều Tiên sẽ chỉ hoạt động trở lại một khi vụ tàu chiến Cheonan được đem ra thảo luận tại Liên Hiệp Quốc. Trong mắt các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên thì việc cho phát thanh trở lại các chương trình nói trên là một hành động trực tiếp khiêu chiến, vi phạm tuyên bố hòa bình giữa hai miền Nam Bắc đã được ký kết hồi năm 2000 từ trong nguyên văn. Thông cáo của Tổng tham mưu trưởng quân đội Bắc Triều Tiên sáng nay nói rõ là hệ thống loa phát thanh của Hàn Quốc là một hành động khiêu khích xấu xa, làm phương hại đến uy tín và quyền lợi tối cao của chính quyền Bắc Triều Tiên, hết lời dẫn. Ngoài các lời lẽ gây hấn nói trên, sáng nay một viên chức trong chính quyền của Hàn Quốc cho AFP biết, trước mắt, Seoul chưa phát hiện bất kỳ một hành động nào cho thấy là quân đội Bắc Triều Tiên đang được triển khai đến khu vực biên giới, tuy nhiên quân đội Hàn Quốc đang được đặt trong tình trạng báo động. Kyrgyzstan kêu gọi Nga giúp đỡ về mặt quân sự để chấm dứt bạo động sắc tộc. Vào hôm nay, quyền Tổng thống Kyrgyzstan bà Roza Otunbayeva trong một cuộc nói chuyện trên đài truyền hình cho biết là bà đã gửi thư yêu cầu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đưa quân đến Kyrgyzstan để chấm dứt làn sóng bạo động đã dấy lên từ tối hôm thứ Năm mùng 10 tháng 6 tại khu vực ở miền nam Kyrgyzstan. Xung đột giữa hai cộng đồng người Kyrgyzstan và Uzbekistan đã xảy ra từ hai ngày qua tại thành phố Osh. Đây là thành phố lớn thứ nhì của Kyrgyzstan và cũng là thành trì của phe ủng hộ Tổng thống Kurmanbek Bakiyev đã bị lật đổ từ hồi tháng 4 vừa qua. Theo nguồn tin chính thức thì xung đột sắc tộc nói trên đến nay đã làm ít nhất 62 người thiệt mạng và hơn 800 người bị thương. Theo quyền Tổng thống Otunbayeva, tình hình đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chính quyền Bishkek kể từ ngày hôm qua. Do vậy, Sinchik, Kyrgyzstan cần đến sự hỗ trợ quân sự từ bên ngoài để tái lập ổn định và trật tự. Hết lời dẫn. Ngoài ra, chính phủ lâm thời Kyrgyzstan sau khi giành được chính quyền từ tay Tổng thống Kurmanbek Bakiyev hồi tháng 4 vừa qua, cũng đã huy động lực lượng cảnh sát và quân đội đến Osh ở miền nam Kyrgyzstan để phòng ngừa một cuộc nội chiến. Hàng ngàn phụ nữ và trẻ em thuộc cộng đồng người Uzbekistan đã phải đi lánh nạn đến gần biên giới Uzbekistan. Trong khi đó thì quốc gia này đã đóng cửa biên giới với Kyrgyzstan. Theo AFP, hiện tượng này có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng về phương diện nhân đạo. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch trụ sở tại New York kêu gọi cộng đồng quốc tế yểm trợ chính quyền Kyrgyzstan và tránh để xung đột giữa các sắc tộc lan rộng cũng như là tình hình xấu đi một cách đáng lo ngại. Về mặt chiến lược thì Kyrgyzstan chiếm một vị trí vô cùng quan trọng đối với cả Hoa Kỳ lẫn Nga, do cả hai cường quốc này đều có căn cứ quân sự trên lãnh thổ Kyrgyzstan. Từ thành phố Jalalabad, thông tín viên RFI Kami Magna gửi về bài tường trình.
Ici à Jalalabad, à 100 km au nord d'Osh, la ville est pour l'instant calme ce matin.
Tại thành phố Jalalabad, 100 km về phía bắc Osh, sáng nay không khí yên tĩnh. Mọi người đều nói như vậy, bởi vì đêm trước đã nghe thấy nhiều tiếng súng nổ. Tại các khu phố, đa số dân cư thuộc sắc tộc Uzbekistan, mọi người rất lo lắng. Thông tin đang gây lo ngại là việc người Kyrgyzstan sẽ tập hợp tại sân đua ngựa của thành phố. Các xung đột sắc tộc tại Jalalabad tháng trước đã khiến 5 người chết. Cư dân ở đây hy vọng lần này bạo động sẽ không bùng nổ. Tuy nhiên, thực tế là hiện nay bạo động đang lan tràn khắp khu vực thung lũng Fergana. Các lối vào thành phố Osh đã được các binh sĩ Kyrgyzstan ngăn chặn. Những người thực thi công vụ kiểm soát rất chặt chẽ tất cả các xe cộ có người Uzbekistan. Người ta lo ngại rằng dân cư trong khu vực sẽ đổ về thành phố để tham gia vào đụng độ giữa hai cộng đồng Kyrgyzstan và Uzbekistan. Tại các khu phố của người Uzbekistan thuộc nhiều thành phố láng giềng với tỉnh Osh, đã có nhiều người chết, nhà cửa bị đốt cháy, cướp phá. Ngay tại miền Bắc nước này và tại thủ đô Bishkek, không khí bất an bao trùm. Các cư dân trong vùng Osh bị chặn lại tại các bến xe, căng thẳng đang tăng lên, khiến cho người ta lo sợ rằng bạo động có thể lan rộng khắp toàn quốc, khiến cho chính phủ lâm thời Kyrgyzstan càng thêm bất ổn. Cựu Tổng thống Kurmanbek Bakiyev đã bị lật đổ cách đây 2 tháng tại Bishkek sau một cuộc nổi dậy của dân chúng. Ngày hôm nay, nhà cầm quyền Kyrgyzstan đã kêu gọi cả các binh sĩ và cảnh sát về hưu tập hợp về Osh để tham gia vào việc giữ gìn trật tự, vì sợ rằng tình hình ở đây sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Một cuộc nội chiến thực sự có thể sẽ nổ ra tại miền nam nước này.
Nga đặt điều kiện với Pháp trong việc mua tàu chiến chở trực thăng Mistral. Kết thúc chuyến viếng thăm Paris trong 2 ngày mùng 10 và 11, hôm qua trong buổi nói chuyện tại Phủ Tổng thống Pháp, Thủ tướng Vladimir Putin một lần nữa đã đòi chính quyền Pháp phải chuyển giao công nghệ mũi nhọn cho Nga, và ông Putin xem đây là một điều kiện để Nga mua tàu chiến Mistral của Pháp. Ngoài trực thăng thì tàu chiến Mistral còn có khả năng chở xe thiết giáp và trong trường hợp cần thiết có đủ sức để đưa cả một bệnh viện lưu động đến hiện trường. Theo nguồn tin từ Điện Élysée thì lãnh đạo hai nước chưa đi đến kết luận chung cuộc liên quan đến vấn đề chuyển giao công nghệ nói trên. Từ tháng 3 vừa qua, Nga và Pháp đã bắt đầu thương lượng về việc mua bán tàu chiến Mistral. Điều này đã khiến nhiều nước láng giềng của Nga lo ngại. Nếu như hợp đồng mua bán nói trên được hoàn tất, thì Pháp sẽ là quốc gia thành viên đầu tiên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương bán trang thiết bị quân sự cho Nga. Nhìn từ phía Moscow thì Bộ trưởng Công nghiệp, ông Viktor Kristendo, đã tuyên bố thẳng thừng chuyển giao công nghệ mới là khâu quan trọng nhất của hợp đồng mua bán trang thiết bị quân sự giữa Paris và Moscow. Về phần mình thì Tổng thống Pháp đã từng trấn an dư luận khi tuyên bố tàu chiến Mistral bán cho Nga sẽ không có trang bị quân sự. Điểm thứ nhì đáng được lưu ý trong chuyến viếng thăm Pháp lần này của Thủ tướng Nga đó là khi nói chuyện với Tổng thống Sarkozy chiều ngày hôm qua, ông Putin tuyên bố Moscow ngưng bán loại tên lửa tối tân S-300 cho Iran. Theo phủ Tổng thống Pháp thì ông Sarkozy đã tỏ ra hài lòng trước quyết định nói trên của phía Nga. Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, khó có thể giải thích với cộng đồng quốc tế về lý do khiến một quốc gia chấp nhận cung cấp tên lửa cho Iran. Hết lời dẫn. Trước cuộc gặp gỡ giữa hai lãnh đạo Pháp và Nga chiều qua tại Điện Élysée, thì một nguồn tin từ Điện Kremlin cho biết là loại tên lửa S-300 nằm trong danh sách cấm vận đối với Iran của Liên Hiệp Quốc, và do vậy Moscow không thể tiếp tục bán loại vũ khí này cho Tehran. Theo giải thích của người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại tại Hạ viện Nga, thì tên lửa địa đối không S-300 là một loại vũ khí nặng cho phép Iran bảo vệ một cách hiệu quả các nhà máy hạt nhân. Do vậy, Nga không thể bán loại vũ khí này cho Iran ngày nào mà nghị quyết 1929 của Liên Hiệp Quốc còn có hiệu lực.
Một vệ tinh của Pháp sẽ được phóng lên để nghiên cứu các chu kỳ hoạt động của mặt trời. Trung tâm Nghiên cứu Không gian của Pháp CNES hôm nay vừa thông báo là vệ tinh Picard sẽ được phóng lên ngày 15 tháng 6 từ sân bay vũ trụ Yasny của Nga. Vệ tinh này nặng 150 kg và được đặt theo tên của nhà thiên văn học Pháp Jean Picard, người mà vào thế kỷ 17 đã đo được đường kính của mặt trời và quan hệ của nó với hoạt động của thiên thể này. Vệ tinh Picard được thiết kế để có thể đo cùng một lúc vận tốc quay, độ sáng, các vết đen trên bề mặt, hình dạng và đường kính của mặt trời, nhằm nghiên cứu các mối quan hệ tương tác giữa những yếu tố này. Theo CNES, những dữ liệu thu thập được sẽ giúp thẩm định ảnh hưởng của mặt trời đến nhiệt độ trái đất và đến hiện tượng biến đổi khí hậu. Theo một số chuyên gia, hơn 80% biến đổi khí hậu hiện nay là do các khí thải gây hiệu ứng lồng kính và từ 10 đến 20% là do mặt trời. Nhưng đây vẫn còn là điểm gây tranh cãi. Ngoài ra, những dữ liệu do vệ tinh Picard thu thập sẽ giúp tái hiện lịch sử của mặt trời và kiến tạo mô hình của thiên thể này. Theo dự kiến, vệ tinh Picard sẽ quan sát mặt trời trong ít nhất là từ 2 đến 3 năm, thậm chí 5 năm. Cúp bóng đá thế giới Nam Phi 2010.
Như vậy là cúp bóng đá thế giới lần thứ 19 tại Nam Phi đã chính thức khai cuộc ngày hôm qua bằng hai trận hòa của bảng A. Đội tuyển Pháp bất lực đành phải chia điểm với Uruguay trong trận đầu ra quân. Một lần nữa, Pháp lại khởi đầu cúp thế giới bằng tỷ số hòa 0-0 trước một đội Uruguay chơi co cụm phòng ngự chặt, phản công nhanh dựa trên hai mũi nhọn Forlán và Suárez. Đội tuyển Pháp chơi chủ động, có phần ép sân nhưng thiếu sáng tạo. Hiệu suất tấn công của các cầu thủ Pháp không hề được cải thiện, ngay cả khi có lợi thế về quân số. Trong trận ra quân, huấn luyện viên Domenech chỉ có một thay đổi nhỏ trong đội hình bằng việc tung tiền đạo Diaby vào thay Malouda, dù anh cũng như Ribéry đã chơi rất nỗ lực nhưng không thể giúp được Pháp có được một chiến thắng. Á quân thế giới đã có một trận thi đấu mờ nhạt như chính tương lai của họ tại cúp bóng đá thế giới lần này. Từ sân Greenpoint tại Cape Town sau trận đấu, thông tin viên Eric Mamrud phân tích.
Rien de nouveau dans le ciel tricolore face à une formation uruguayenne bien regroupée mais sans génie.
Chẳng có gì mới trên bầu trời của đội tuyển Pháp đối mặt với một đội hình Uruguay chơi gắn kết nhưng không có gì xuất sắc. Các học trò của ông Raymond Domenech lại không thể tỏa sáng được. Ngay từ phút thứ bảy họ đã có cơ hội khi mà từ một quả căng ngang của Ribéry, Sidney Govou đã không thể vươn tới đánh đầu ngay trước khung thành của thủ môn Fernando Muslera. Tiếp sau đó, thủ môn của Uruguay còn phải hứng chịu tiếp hai cú sút, một từ quả phạt trực tiếp của Ivan Gokuf, một của Jeremy Tulalang từ cách xa 40 mét. Đó là tất cả những gì gọi là cơ hội cho các cầu thủ Á Lam trong một thế trận bế tắc. Các cặp Gokuf, Ribéry, Govou và Aneka chơi không ăn ý với nhau. Ngay cả khi thay Hungary và Gây Nhắc vào, thì hàng tiền đạo của đội Pháp vẫn ở trong tình trạng bế tắc. Cho dù từ phút thứ 80, Pháp có lợi thế hơn người khi cầu thủ Uruguay Nicolas Rodrigo bị thẻ đỏ. Về phía đội tuyển Pháp, duy nhất chỉ có Abu Diaby được xếp thay chỗ Malouda ngay từ đầu trận là chơi nổi bật. Nói tóm lại, vì không có những pha tấn công có hiệu quả, Pháp đã không thể có được một chiến thắng. Thậm chí còn suýt nữa bị thua nếu thủ môn Hugo Lloris đã không xuất sắc, cản phá hai cú sút của cây làm bàn nguy hiểm Diego Forlán.
Kết quả giống như năm giải cúp 2006, Á quân thế giới khởi đầu vòng chung kết bằng tỷ số hòa 0-0 đáng buồn. Trận tới, ngày 17 tháng 6, Pháp sẽ gặp Mexico tại Polokwan.
Eric Mamrut, Le Cap RF.
Như vậy, bốn đội bảng A đều có một điểm sau trận đầu tiên. Trận đấu đầu tiên tại bảng B giữa đội Hy Lạp và Hàn Quốc trên sân Nelson Mandela vừa kết thúc. Kết quả đội Hàn Quốc thắng Hy Lạp 2-0. Hàn Quốc, niềm tự hào của bóng đá châu Á ở đấu trường thế giới, đã có một trận chơi xuất sắc trước cựu vương của châu Âu Hy Lạp. Ở phút thứ 7, từ cú phạt trực tiếp của cầu thủ Park Ji-sung ở gần chấm phạt góc, Lee Jung-so đã nhanh như chớp đệm bóng cận thành ở khoảng cách chưa đầy 5 mét. Được tiếp thêm sức mạnh từ bàn thắng sớm, các cầu thủ Hàn Quốc chơi tự tin, chủ động mở nhiều đường tấn công nhanh, không ít lần đe dọa khung thành đối phương. Trong khi đó, Hy Lạp bị bế tắc trong tổ chức tấn công và lúng túng trong phòng ngự. Hậu quả là đến phút thứ 52, Park Chu-yong tận dụng đường truyền ngang bất cẩn của hậu vệ trái Lucas Vintra, dũng mãnh băng lên vượt qua sự truy cản của bộ đôi trung vệ rồi chích bóng khéo léo nhẹ nhàng làm rung lưới của Hy Lạp. Bàn thắng này đã thể hiện đẳng cấp, sức mạnh và kỹ thuật của một ngôi sao tầm cỡ. Tỷ số 2-0 được giữ đến hết trận đấu. Như vậy, với chiến thắng đầu tay, Hàn Quốc có 3 điểm tạm dẫn đầu bảng B. Trận thứ 2 của bảng B giữa Argentina và Nigeria sắp diễn ra trong vài giờ nữa. Đây là một trận được người hâm mộ đón đợi nhiều. Không chỉ vì muốn xem dàn sao của Argentina thể hiện mà còn muốn được biết một Maradona cầm quân có tài ba như Maradona cầu thủ hay không. Ngoài ra, khán giả còn muốn được xem siêu đại bàng châu Phi của quá khứ giờ đây ra sao.
Sự kiện. Chủ đề hôm nay, bị đàn áp nặng nề, phe đối lập Iran không còn dám xuống đường biểu tình.
Hôm nay là đúng kỷ niệm một năm ngày bầu cử Tổng thống Iran với việc ông Ahmadinejad tái đắc cử, một kết quả bị cho là có nhiều gian lận, dẫn đến các cuộc biểu tình rầm rộ của phe đối lập, mệnh danh là cuộc cách mạng xanh. Các cuộc biểu tình này đã bị đàn áp dữ dội với hàng chục người chết. Trong bản báo cáo thường niên về tình hình nhân quyền thế giới năm 2009, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết là đã có hơn 5.000 người bị bắt giữ trong những đợt đàn áp đó, và tố cáo là nhiều tù nhân đã bị hãm hiếp và tra tấn trong tù. Chính quyền Tehran cũng đã kết án tử hình 10 người biểu tình và treo cổ 7 người trong số họ. Những người này bị quy những tội danh xâm phạm an ninh, chẳng dính dáng gì đến bầu cử, nhằm cảnh cáo các tổ chức đối lập ở Iran. Do bị đàn áp dữ dội như thế, từ nhiều tháng qua các cuộc xuống đường phản đối Tổng thống Iran đã không còn diễn ra. Các lãnh đạo đối lập, cựu Thủ tướng Mir Hossein Mousavi và cựu Chủ tịch Quốc hội Mehdi Karoubi hôm qua tuy kêu gọi tiếp tục đấu tranh cho tự do dân chủ, nhưng đã hủy bỏ kế hoạch biểu tình hôm nay nhân kỷ niệm một năm bầu cử vì sợ máu lại đổ trên đường phố Tehran. Thật vậy, hôm qua, đô trưởng Tehran đã một lần nữa lên tiếng cảnh cáo mọi hành động trái phép gây rối loạn trật tự công cộng sẽ không được dung thứ và sẽ bị xử lý thích đáng. Các vụ đàn áp đẫm máu nói trên đã bị quốc tế cực lực lên án. Phản bác lại lời lên án đó, Tehran cho rằng chính các cường quốc phương Tây đã kích động biểu tình nhằm lật đổ chính quyền Hồi giáo Iran. Nhưng các lãnh đạo đối lập đã bác bỏ lời cáo buộc đó, khẳng định rằng cuộc cách mạng xanh là một phong trào quần chúng, nhằm tiếp nối tinh thần của cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, đó là bầu cử tự do ngôn luận và tôn trọng nhân quyền. Trên trang web của phe đối lập hôm qua, ông Mousavi đã viết rằng, chế độ hiện nay đã rời xa mục tiêu ban đầu của cuộc cách mạng năm 1979 và nay chỉ biết khóa miệng nhân dân, đóng cửa báo chí, bầu cử gian lận và nhét đầy nhà tù. Một năm sau cuộc bầu cử, phong trào chống đối Tổng thống Ahmadinejad không hoàn toàn xẹp xuống, nhưng rõ ràng là chính quyền bảo thủ Tehran dứt khoát không để cho phong trào này trỗi dậy trở lại. Phong trào đối lập này bị tước bỏ các phương tiện truyền thông và bị cấm các cuộc tập hợp. Hơn nữa, khi thấy những bạn bè tham gia biểu tình, hoặc là đã bỏ mạng, hoặc đang ngồi tù, hoặc là bị đuổi học, không ít sinh viên, một trong những thành phần nồng cốt của phong trào, này cũng ngán, không còn dám đấu tranh nữa vì sợ ảnh hưởng đến tương lai của mình. hôm thứ Năm vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi thế giới yểm trợ cuộc đấu tranh cho tự do của nhân dân Iran. Nhưng rõ ràng là sự yểm trợ này sẽ khó mà giúp tái diễn một cuộc cách mạng xanh thứ hai ở Iran trước một chính quyền cực kỳ bảo thủ và tàn bạo như vậy.
Thưa quý thính giả, trong giây lát chương trình sẽ tiếp tục với một điểm báo và sau đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Hôm nay Đức Bình phỏng vấn nhạc sĩ Phó Đức Phương về những ca khúc mang âm hưởng ca trù. Thế nhưng ngay sau đây là phần phỏng vấn của RFI.
Khai mạc ngày 5 tháng 6, Festival Huế 2010 đang diễn ra. Với chủ đề Di sản văn hóa, hội nhập và phát triển, Festival Huế năm nay thu hút hơn 40 đoàn nghệ thuật từ khoảng 30 nước tham gia với nhiều loại hình hoạt động. Còn tại địa phương, rất nhiều hội lễ mới và các sinh hoạt văn hóa mới được tổ chức bên trong và bên ngoài thành phố. Ban Việt ngữ RFI phỏng vấn nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế và Giám đốc Trung tâm Festival Huế.
Xin chào nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa. Thưa anh, như tất cả đều biết, Festival Huế năm 2010 đã khai mạc cách đây mấy hôm và sẽ còn kéo dài cho đến ngày 13. Vậy thì với tư cách là nhà nghiên cứu và một người ở Huế, thì anh có thể cho thính giả của đài RFI biết được những cái hoạt động mà tiêu biểu nhất, mà sôi nổi nhất trong cái festival này được không ạ?
Có lẽ như anh và một số các bạn đều biết là Festival Huế là một trong những cái festival mà với cái chủ đề là di sản văn hóa về hội nhập và phát triển. Và vì vậy mà có thể nói là trong 9 ngày của Festival Huế bao giờ cũng rất rộn ràng với những cái hoạt động trình diễn nghệ thuật, trưng bày triển lãm và sinh hoạt lễ hội cộng đồng. Cái nó có lẽ khác các cái festival của phương Tây, đó là cái Festival Huế giới thiệu một cách khá tập trung những loại hình nghệ thuật truyền thống của vùng đất cố đô Huế và một số vùng văn hóa của Việt Nam, trong đó bao gồm cả những cái loại hình nghệ thuật truyền thống, cả cái lễ hội cung đình của Việt Nam tại Huế, cả cái trò chơi dân gian, cả cái sinh hoạt ở các làng quê của vùng xứ Huế, kết hợp với cái sự hội nhập giới thiệu những cái loại hình nghệ thuật đương đại của thế giới cùng một số các nước châu Á, châu Âu, châu Mỹ, và đặc biệt năm nay là gần như có mặt đủ cả năm châu ở trong Festival Huế.
Dạ vâng, thưa anh có thể cho biết những cái hoạt động mà thuộc về văn hóa truyền thống mà được tổ chức tại cái festival lần này mà tiêu biểu được không anh?
Có lẽ lần này ngoài các cái loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo của Huế như là múa hát cung đình, nhã nhạc cung đình của Huế, rồi các cái trò chơi dân gian, các cái lễ hội truyền thống như lễ hội tế Nam Giao, chợ quê ngày hội, rồi hương xưa làng cổ ở những các làng cổ Huế, thì lần này festival đã giới thiệu tương đối tập trung ba cái di sản văn hóa thế giới của Việt Nam. Ngoài Huế thì còn có ca trù của Hà Nội, nhã nhạc Huế và quan họ của Bắc Ninh. Đến về Festival Huế lần này, người ta sẽ thấy các loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam được giới thiệu tập trung hơn. Và đặc biệt ngoài đêm hoàng cung của Huế ra, thì Festival Huế còn giới thiệu một đêm phương Đông với trình diễn thời trang của một số các nước ở châu Á, ở phương Đông chúng ta.
Đây là lần đầu tiên mà như anh nói là năm châu lục cùng có mặt với rất là nhiều đoàn nghệ thuật. Vậy thì cái sự có mặt của những đoàn nghệ thuật quốc tế, nó được người dân Huế đón nhận như thế nào anh?
Có lẽ đây là một cái dịp rất đặc biệt là người dân Huế cũng như du khách đến Huế được tiếp nhận một cách khá tập trung nhiều cái loại hình nghệ thuật đương đại và một số loại hình nghệ thuật truyền thống của vùng châu Á. Người ta rất say sưa với những cái múa hình thể đương đại của Anh, một số loại hình trưng bày triển lãm của Pháp, nghệ thuật của Cuba, của châu Phi, của Australia. Bên cạnh đó thì còn có nhiều cái loại hình nghệ thuật truyền thống của Ấn Độ, của Nhật Bản, của Hàn Quốc, của Trung Quốc. Có thể nói lần này cái màu sắc quốc tế của Festival Huế ngày càng thể hiện rõ hơn.
Trở lại với các cái hoạt động đặc biệt của Huế đấy, thì năm nay được biết là qua các cái phương tiện truyền thông thì có các cái lễ hội mới, ví dụ như là cái sân khấu hóa Hành Trình Mở Cõi hay là tái hiện nghệ thuật cuộc giao diễn thủy binh thời Nguyễn. Vậy thì thưa anh, cái lễ hội này tổ chức như thế nào anh?
Hai cái hoạt động mà anh vừa nhắc đấy, thực chất chỉ là một cái hình thức tái hiện nghệ thuật, chứ không phải là phục dựng đúng như quy mô, đúng như nguyên bản của nó. Quy mô biểu diễn thì nó khá hoành tráng, đặc biệt là cái đêm diễn, cuộc thao diễn thủy binh thời các Trung Nguyên thì được tái hiện ngay trên vùng đất Kim Long, tức là vùng đất ngày xưa là thủ phủ của Trung Nguyên. Ba cái loại hình đặc sắc nhất, một là cái hình thức tế lễ, cáo tế về trời đất trước khi tổ chức các cái diễu binh, rồi cái hình thức diễu binh ở trên trên bộ được tái hiện dưới hình thức nghệ thuật và nghệ thuật hóa, sân khấu hóa nó ở phần nào đó, và đặc biệt là người ta đã tổ chức cái cuộc diễu hành của các chiến thuyền chủ quyền trên sông Hương, kết hợp giữa nghệ thuật ánh sáng, nghệ thuật pháo hoa và cái kỹ xảo về sân khấu, cộng với những cái màu sắc trang phục của quang binh của thời Trung Nguyên. Tôi cho là đó là một trong những cái chương trình mà nó gây sự chú ý và hấp dẫn đối với người xem. Còn cái chương trình hành trình mở cõi thì tối nay mới được diễn ra với cái quy mô sân khấu có thể nói là cũng khá là, bởi vì chúng tôi đã khai thác cái khu vực kỳ đài của Huế với ba cái tầng của kỳ đài, thì lực lượng diễn viên quân chúng cũng như là nghệ sĩ chuyên nghiệp sẽ biểu diễn từ ở dưới cái tầng thấp dưới đất tiếp đến cả cái tầng cao để trình bày lại cái quá trình đi về phương Nam của người Việt trước đây. Tôi tin rằng những cái loại hình nghệ thuật truyền thống này được tái hiện dưới cái hình thức lễ hội thì nó sẽ vừa là một cái món ăn bổ ích mà đồng thời nó có tác dụng gợi nhớ về một cái thời lịch sử của Huế, lịch sử của Việt Nam.
Thưa anh, năm nay thì cái lễ hội tế Nam Giao và lễ hội áo dài có những cái điểm gì mới không anh?
Là cái lễ hội dài chúng tôi tổ chức theo một phương thức là bao giờ việc trình diễn thời trang cũng gắn với giới thiệu một cái vẻ đẹp độc đáo của kiến trúc Huế hoặc là cảnh quan của Huế, và nó không bao giờ lặp lại ở một nơi nào hết. Lần đầu tiên thì nó được làm trong cung Diên Thọ, nơi ở của các ba hoàng thái hậu. Lần thứ hai thì nó diễn ra dưới chân kỳ đài để giới thiệu cái vẻ đẹp lấp lánh của kỳ đài về đêm. Lần thứ ba thì nó lại diễn ra trên cầu Trường Tiền, chiếc cầu rất xinh đẹp của Huế. Lần thứ tư thì nó lại trên sông Hương. Lần thứ năm thì nó khai thác cái vẻ đẹp cửa Hiền Nhân. Và bây giờ nó lại trình diễn bên cạnh cái cửa thứ. Và đã là thời trang thì tất nhiên mỗi năm cái áo dài nó mới lạ hơn. Và năm nay đã được thực hiện theo cái chủ đề gắn với cái tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Thành ra người ta cũng giới thiệu được cả 1000 bộ áo dài với cái nền nhạc của những bài hát về Hà Nội, được tất nhiên được trình tấu về hình thức trình nhạc không lời, nó cũng gây được cái ấn tượng khá là so với các lễ hội dài các năm trước.
Thưa anh, câu hỏi cuối cùng mà xin được đặt ra là cái lễ hội Festival Huế trước đây thì đã từng được có tên là lễ hội Việt Pháp, cái sự phối hợp với phía Pháp là rất là nhiều. Vậy thì năm nay sự hiện diện của văn hóa Pháp tại Festival Huế như thế nào anh?
Có lẽ cái mà rõ nhất là cái sự tham gia của vùng Pont-au-Sarhang với các cái loại hình nghệ thuật sắp đặt đã được giới thiệu một cách rất trang trọng ở trong cái sân của cung điện Diên Thọ. Thì đấy là cái loại hình nghệ thuật có thể nói là đại diện cho phía Pháp của năm nay. Nhưng mà cái dấu ấn của người Pháp trong Festival Huế là rất sâu đậm, không phải chỉ trong các chương trình nghệ thuật mà cả cái mô thức tổ chức Festival. Có thể nói cái công nghệ tổ chức của Festival Huế nó được phát sinh từ cái kinh nghiệm trong các kỳ phối hợp với Pháp để tổ chức các cái festival. Và đây là một công nghệ mà có thể nói nó đã được tiếp thu từ các festival của Pháp ở Avignon, của La Rochelle, một số các cái thành phố của Pháp được tổ chức phù hợp với điều kiện của Việt Nam, được bổ sung thêm với hình thái lễ hội cộng đồng của Việt Nam.
Đài FB xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa đã trả lời phỏng vấn.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.org. gạch chéo, tiếng Việt, hai chữ tiếng Việt được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.fr, chữ Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình. Sau đây là những tin quan trọng vừa loan.
Linh mục Nguyễn Văn Lý viết thư cho Liên Hiệp Quốc tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền.
Bắc Triều Tiên đe dọa đánh sập các loa phóng thanh của Hàn Quốc.
Kyrgyzstan kêu gọi Nga giúp đỡ về quân sự để chấm dứt bạo động sắc tộc.
Nga đặt điều kiện với Pháp trong việc mua tàu chiến Mistral.
Một vệ tinh của Pháp sẽ được phóng lên để nghiên cứu các chu kỳ hoạt động của mặt trời.
Đội tuyển Pháp bất lực đành chia điểm với Uruguay trong trận ra quân ở Nam Phi.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện bị đàn áp nặng nề, phe đối lập Iran không còn dám xuống đường biểu tình.
Ngày càng có nhiều trẻ em trên thế giới phải làm việc trong những điều kiện nguy hiểm. Đây là đề tài chính của mục điểm báo hôm nay do Trọng Thành phụ trách. Mở đầu phần thứ nhì, mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo. Phóng sự do phóng viên Le Monde gửi về từ Ấn Độ cho biết, đời sống của hàng ngàn trẻ em đang làm việc tại các mỏ tại vùng Sukilo thuộc bang Meghalaya, miền đông bắc Ấn Độ. Tại Ấn Độ, về mặt pháp lý, lao động trẻ em bị cấm. Nước này vừa thông qua luật cưỡng bách giáo dục đối với trẻ em từ 6 tuổi trở lên. Tuy nhiên, nhiều thiếu niên 14-15 tuổi từ các nước láng giềng Nepal và Bangladesh và các khu vực lân cận đã tới làm việc tại khu vực kể trên.
Nhật báo Le Monde hôm nay đưa ra các con số trong báo cáo mới đây của Tổ chức Lao động Quốc tế về tình trạng lao động trẻ em trên thế giới. Theo tổ chức này, hiện có 115 triệu trẻ em phải làm việc trong các điều kiện hết sức tồi tệ trên tổng số 215 triệu trẻ em bị buộc phải lao động trên thế giới. Ví dụ như lao động tại các hầm mỏ, tại Ấn Độ, Mali hay Gabon, hoặc các công việc phải tiếp xúc với các sản phẩm hóa chất, lao động ban đêm hay với cường độ cao. Theo báo cáo này, nếu như số lượng trẻ em buộc phải lao động có xu hướng giảm xuống, đặc biệt trong độ tuổi từ 5 đến 14, thì số trẻ em phải làm việc trong các điều kiện nguy hiểm lại tăng lên 20% trong khoảng từ năm 2004 đến năm 2008. Theo tổ chức phi chính phủ Impulse Network có trụ sở tại Shillong, thủ phủ bang Meghalaya, tại Ấn Độ có khoảng 70.000 trẻ em phải làm việc trong các ngách hầm mỏ nằm sâu dưới lòng đất. Nhô lên trên những thung lũng xanh mướt, các mỏ than tại Sokilo được ví như địa ngục. Đường đến đây rất hiểm trở, dọc theo con đường là rất nhiều chiếc xe gặp tai nạn, đổ nghiêng hay lật úp. Tại ngôi làng gần đấy, đất biến thành bùn, những quả đồi toàn một màu than trải dài đến vô tận, mặt đất ở đây nứt ra có vẻ như sắp sụp xuống, vì bên dưới là vô số các ngách hầm. Đây chính là nơi mà hàng nghìn thợ mỏ trẻ em đang làm việc. Từ bình minh, các em đã phải xuống hầm sâu đến 70 mét dưới lòng đất để làm việc hùng hục suốt ngày. Lương công nhật cho các em nhỏ là từ 6 đến 13 euro. Benjarai đến từ Nepal cho biết, tiền kiếm được tại đây cao hơn rất nhiều so với Nepal. Tuy nhiên, từ khi đến đây, cậu thiếu niên này chưa hề để dành được một rupee, vì đồ ăn, rượu, các trò chơi bạc và mãi dâm đã hút hết tiền lương của cậu. Sunda Tamang, một thiếu niên Nepal 15 tuổi, trốn gia đình, đến đây làm việc từ 6 tháng nay, cậu hy vọng sẽ kiếm đủ 150 euro tiền vay một người môi giới. Em cho biết sẽ còn phải làm việc trong nhiều tháng nữa để trả được khoản nợ này. Sunda Tamang sẽ phải xuống các đường hầm sâu hơn, nơi cái chết rình rập, nhưng vì ở đó lương cao hơn. Xe chở than rơi xuống, hầm sụp nước tràn, cái chết đe dọa các em đến từ nhiều hướng.
Le Monde đặt câu hỏi, làm thế nào giải thích được việc các mỏ sử dụng lao động trẻ em trái phép lại không bị đóng cửa?
Le Monde đặt câu hỏi, làm thế nào giải thích được việc các mỏ sử dụng lao động trẻ em trái phép lại không bị đóng cửa? Người phụ trách nhật báo địa phương The Shillong Times cho biết, đa số các chủ mỏ là những người bỏ phiếu thông qua các luật tại quốc hội bang, còn thanh tra lao động của toàn bộ bang này chỉ có 7 người và họ không có phương tiện đi lại nào. Cảnh sát thì ở quá xa. Trong khi đó, luật khai thác mỏ vẫn chưa được quốc hội bang này thông qua. Mọi việc như vậy vẫn cứ tiếp tục diễn ra bình thường. Lợi nhuận thu được rất nhiều từ than, nhưng các chủ mỏ chỉ đầu tư vào đây rất nhỏ giọt. Còn số phận của các em nhỏ thì sao? Một người từng trải qua nghề thợ mỏ tại Sokilo cho biết, đây là một địa ngục khó mà thoát ra được. Căng thẳng giữa hai chính quyền Anh Mỹ về việc quản lý nạn dầu tràn tại vùng vịnh Mexico là chủ đề chính trên trang nhất của Le Monde hôm nay. Căng thẳng đã tăng lên một nấc ngày thứ năm khi đô đốc Todd Allen Tư lệnh các lực lượng tuần duyên Mỹ đã yêu cầu Chủ tịch BP Kirk Hendricks-Vandenberg đến làm việc vào ngày 16 tới với chính phủ Mỹ. Trong buổi làm việc đó, Tổng thống Obama có tham dự. Le Monde cho biết, hôm nay Tổng thống Obama trao đổi bằng điện thoại với Thủ tướng Anh David Cameron để bàn về việc quản lý cuộc khủng hoảng của công ty dầu BP. Theo một nguồn tin ngoại giao, Bộ Ngoại giao Anh đã bày tỏ sự lo ngại về thái độ của Hoa Kỳ trong vấn đề này.
Trong nhiều tuần nay tại Hoa Kỳ, ông Obama đã bị chỉ trích rất nhiều là đã phó mặc cho công ty BP việc quản lý thảm họa này. Còn giờ đây tại Anh, Tổng thống Mỹ lại bị kết tội là đã làm cho các cổ phiếu của công ty này sụt giá do những tuyên bố của ông bị lên án là hung hăng.
Theo nhật báo Liberation, Boris Johnson, thị trưởng London đã kêu gọi Tổng thống Mỹ ngừng các luận điệu bài Anh. Kể từ ngày 20 tháng 4, công ty BP đã bị mất 67,4 tỷ euro, tức gần một nửa giá trị của công ty trên thị trường. Trong hiện tại, công ty này vẫn bảo đảm được việc trả các chi phí liên quan đến thảm họa và các khoản lợi tức cổ phiếu cho cổ đông. Theo đánh giá của một hãng bảo hiểm, tổng số thiệt hại trong vụ này đối với BP có thể lên đến 37 tỷ đô la. Vấn đề chủ yếu tại Anh Quốc là BP còn phụ trách nhiều quỹ hưu trí, cuộc khủng hoảng của BP như vậy sẽ dẫn đến việc nhiều người sẽ không được trả lương hưu. Sau nhiều tuần không tham gia vào cuộc tranh luận về việc công ty BP quản lý thảm họa dầu tràn, tân Thủ tướng Anh đã thay đổi hoàn toàn quan điểm và tuyên bố sẽ sẵn sàng giúp BP khắc phục tình hình. Về cuộc điện đàm hôm nay với Tổng thống Mỹ, ông Cameron cho biết ông thông cảm với nỗi thất vọng xung quanh việc quản lý thảm họa này. Cũng trên Liberation trong phụ chương kỳ nghỉ cuối tuần ra hôm nay, chủ đề chính được dành cho nguy cơ tan rã của Vương quốc Bỉ. Đặc phái viên Liberation gửi về bài phân tích từ vùng Flang với tựa đề Vương quốc Bỉ sắp sửa tan vỡ đến nơi.
Trước kỳ bầu cử, những người Flamand có quan niệm khác nhau về tương lai đất nước, tờ báo nhận định. Chưa bao giờ trong lịch sử ngắn ngủi của quốc gia này, Bỉ lại đứng trước bờ vực tan vỡ như bây giờ.
Trước cuộc bỏ phiếu ngày mai có đến 45% cử tri sẵn sàng bỏ phiếu cho các đảng chủ trương chia tách Bỉ. Mặc dù chỉ có 15% ủng hộ chia cắt hoàn toàn, nhưng nguy cơ chia cắt nói chung của Bỉ là cận kề trước mặt. Liên bang là một từ có trong đầu của tất cả những người Flamand. Đây là một cách nhã nhặn để nói đến một sự chia tách mà không buộc phải chia tay nhau hoàn toàn. Liberation dẫn lời ông Rick Denvode, 57 tuổi, sống cách biên giới với Pháp có vài mét. Ông là người tổ chức một trung tâm văn hóa Flamand Hà Lan. Ông cho biết Bỉ không phải là một dân tộc, nhưng nước này sẽ không tan vỡ, trừ phi những người nói tiếng Pháp và nói tiếng Flamand tại Bỉ từ chối các thỏa hiệp. Luc de Vonde rất hâm mộ Jacques Brel, ca sĩ nổi tiếng, tự coi mình là người Flamand theo văn hóa Pháp. Nhật báo Le Figaro hôm nay đưa trên trang nhất chủ đề giáo hoàng Benedicto 16 trước cuộc họp mặt của 15.000 linh mục đến từ 91 quốc gia tập hợp tại quảng trường Thánh Phaero tại Roma đã yêu cầu tha lỗi cho việc trẻ em bị lạm dụng tình dục. Lời xin lỗi của giáo hoàng đã được 15.000 linh mục hoan hô như sấm dậy. Tuy nhiên không phải tất cả mọi người đều hưởng ứng lời xin lỗi này. Theo một người phụ trách của Hiệp hội bảo vệ các nạn nhân bị các linh mục lạm dụng, SNAP, giáo hoàng đã nói đến việc cầu xin được tha thứ nhưng lại không làm gì để bảo vệ các nạn nhân.
Theo Le Figaro, mặc dù số linh mục phạm tội này từ khoảng 40 năm gần đây chỉ rất nhỏ, từ 0,3% đến 0,7% trong tổng số 400.000 linh mục, tuy nhiên, các vụ phạm tội này lại có ảnh hưởng rất mạnh trong năm được Giáo hội Công giáo dành cho sứ mạng của các linh mục.
Giáo hoàng Benedicto 16 kết luận, năm mục vụ thay vì bị các biến cố đáng buồn này phá hỏng lại là dịp xây dựng nghĩa vụ thanh lọc của con người. Chính nghĩa vụ này sẽ hướng giáo hội đến tương lai. Từ Roma ra về, Đức ông James Colley, trợ lý giám mục xứ Denver thuộc Colorado, tràn đầy lạc quan. Cách đây 10 năm, Công giáo Hoa Kỳ đã bị khủng hoảng với các vụ linh mục lạm dụng tình dục trẻ em. Ông cho biết hình ảnh của giáo hội đã bị xấu đi, tuy nhiên từ năm 2002 đến nay, các ơn gọi lại tiếp tục xuất hiện. Tại chủng viện của ông có thêm 25 giường cho các chủng sinh mới. Động lực của thanh niên ngày nay, theo ông, không phải là sự vinh quang như trong quá khứ, mà là sự hy sinh bản thân cho đức tin siêu việt. Trở lại vòng chung kết bóng đá tại Nam Phi với hàng tựa Uruguay Pháp, tỷ số hòa gây thất vọng. Le Figaro mô tả lại các diễn biến của trận đấu. Ngôi sao Ribéry và các cầu thủ áo lam đã không thoát khỏi gọng kìm của đội tuyển Uruguay. Tuy nhiên, theo đặc phái viên của Le Figaro tại Qatar, kết quả này không hẳn đã tồi. Trong trận đấu vừa qua, trước một đối thủ chơi hết mình, tổ chức và phối hợp rất tốt, Pháp vẫn tỏ ra nhỉnh hơn một chút. Đặc biệt xuất sắc là tiền vệ Abu Diaby, đây là bất ngờ của trận đấu. Cầu thủ 24 tuổi này mới chỉ có mặt 5 lần trong đội tuyển Pháp ở vị trí của Florent Malouda đã tỏa sáng. Tuy nhiên, vấn đề của đội tuyển Pháp là cho đến nay, huấn luyện viên Raymond Domenech vẫn chưa tìm thấy cách nào để phối hợp được tối đa các điểm mạnh của các cầu thủ trên hàng tấn công. Chủ đề góc vườn âm nhạc hôm nay, Đức Bình phỏng vấn nhạc sĩ Phó Đức Phương về những ca khúc mang âm hưởng ca chủ.
Nhưng mà bây giờ vấn đề làm sao để đấu tranh bảo vệ được cái quyền lợi của các nhạc sĩ, để làm sao cho luật pháp nó được áp dụng trong đời sống, để cho xã hội nó văn minh công bằng hơn. Cái người mà yêu quý tác phẩm của tôi thì cứ bảo là tác phẩm quan trọng hơn, còn tôi thì bảo rằng thì đã đành tác phẩm quan trọng, nhưng lúc này phải đấu tranh để đưa cái quyền tác giả vào trong đời sống, nó phải thể hiện được để bảo vệ các nhạc sĩ, lợi ích cho các nhạc sĩ, thì các nhạc sĩ mới phấn khởi thì mới có tác phẩm được chứ. Thôi bây giờ cứ coi như là cái số tôi là như vậy để đỡ phải băn khoăn.
Từ suốt 8 năm qua, hành trang của Phó Đức Phương không chỉ còn đơn thuần là âm nhạc nữa. Công chúng nhận thấy ở người nhạc sĩ này một sự dấn thân thực thụ vào cuộc đấu tranh bảo vệ bản quyền tác giả cho âm nhạc Việt Nam. Một cuộc chiến tưởng chừng như chẳng bao giờ có hồi kết ở một xứ sở mà nạn vi phạm bản quyền gần như tồn tại trong mọi lĩnh vực. Một đất nước mà luôn bị cộng đồng quốc tế xem như là một cậu học trò tồi trong việc tôn trọng tác quyền và sở hữu trí tuệ tại Đông Nam Á. Người ta vui mừng vì thấy ông cống hiến nhiều thời gian, bày tỏ nhiều tâm huyết, góp phần tìm lại sự công bằng cho các nhạc sĩ. Với trọng trách mới là một giám đốc của Trung tâm Bảo vệ Bản quyền Tác giả Âm nhạc Việt Nam, nhưng người ta cũng lo vì hình như ông cũng sao nhãng công việc sáng tác và vì thế sẽ có ít các tác phẩm âm nhạc mới được chào đời. Trước hết xin gửi lời chào đến nhạc sĩ Phó Đức Phương đang trả lời phỏng vấn của đài RFP từ Việt Nam và rất vui mừng được anh nhận lời tham gia trò chuyện cùng với thính giả của đài.
Vâng, nhân dịp này tôi xin có lời chào tất cả các quý vị thính giả của đài phát thanh RFP.
Vâng, thưa anh, là nếu điểm qua chặng đường ban đầu mà anh đến với âm nhạc thì năm 18 tuổi anh thi đỗ vào khoa toán của trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Nhưng mà chỉ 3 năm sau đó thì anh nghỉ học và trở thành một nông trường viên vào năm 1965, đúng không ạ, của nông trường Cửu Long ở tỉnh Hà Bình,
đúng không? Vâng.
Rồi sau đó năm 1966 thì anh thi vào trường âm nhạc Việt Nam và để rồi trở thành một nhạc sĩ sáng tác ca khúc như là công chúng khắp nơi được biết đến cái tên tuổi của Phó Đức Phương ngày hôm nay. Thưa anh, chúng tôi có một chút tò mò về cái giai đoạn mà bỗng nhiên một cái sơ đồ như thế này, một người trí thức, xong sau đó trở thành một nông trường viên, rồi lại bước qua trở thành nhạc sĩ. Cái sơ đồ như vậy đó, nó rất là đặc biệt. Vậy thì đó là một cái câu chuyện có thật hay chỉ là hư cấu ạ?
Không, thật sự 100% ấy. Tức là thế này, thật ra cái thời đó đấy thì nguyên tắc cho các sinh viên các trường ở Việt Nam nó chặt chẽ lắm. Tức là không có chuyện một học sinh mà đang học trường đại học này mà lại xin thôi để chuyển sang trường đại học khác. Đấy, hồi đó tôi lại không được trong cái diện có học bổng. Bởi vì là được học bổng ấy thì nó khó khăn lắm, tùy theo hoàn cảnh kinh tế gia đình phải xét duyệt vân vân, rất là chặt chẽ. Tôi thì là gia đình ở thành phố, cho nên là không được học bổng, không được một phần nào cả. Từ năm thứ hai thì cái khao khát về âm nhạc nó đã hình thành rõ lắm rồi, thì tôi đã nộp đơn xin nhà trường xin thôi học, mà những lý do đơn giản là không đủ điều kiện kinh tế để học tập. Đấy, tức là lúc bây giờ thì lý do đó là đơn giản nhưng mà có lý, bởi vì tôi không có học bổng cho nên tôi khó khăn. Thế cho nên là tôi xin nhà trường là xin thôi.
Ơi con sống hiền hòa, chờ đây nước ngọt phù sa. Ơi con sống chảy mãi khôn nguôi, truyền báo đời sông biết ngả, mà sao vẫn trẻ mãi.
Hát của cố ca sĩ Ngọc Tân trình bày nhạc phẩm Chảy đi sông ơi, một sáng tác của Phó Đức Phương.
Sao lại xin thôi mà lại đi nông trường?
Vâng, đó là cái câu hỏi mà chúng tôi muốn biết.
Cái lúc bây giờ cái thế hệ trẻ của chúng tôi đấy, trong cái giai đoạn đấy thì bị ảnh hưởng rất nhiều của nhà văn Maxim Gorky ở Liên Xô cũ đấy. Ông ấy là tác giả của bộ ba tiểu thuyết thời thơ ấu, rồi những trường đại học của tôi này. Nói chung cả ba tiểu thuyết đó nó nói về con người trưởng thành lên từ cuộc sống gian truân để vươn lên những cái đỉnh cao mơ ước của mình. Cuộc sống gian truân ấy là cuộc sống của những người lao động cần cù dưới đáy xã hội mà vươn lên. Thế thì lúc bây giờ thì cái lớp sinh viên trẻ chúng tôi là thích cái hình ảnh đó lắm. Cảm giác đấy là một con đường để mình vươn lên, mình khắc phục tất cả những cái gian truân của cuộc đời để vươn lên đạt đến cái mơ ước của mình. Thế thì khi xin thôi trường đại học sư phạm thì tôi xin đi nông trường để là bắt chiếc Maxim Gorky là mình trưởng thành từ cuộc sống gian truân của lao động chân tay để tắm mình vào trong cuộc sống để trưởng thành lên. Lúc giờ là nó trong sáng lắm anh ạ.
Giọng hát Mỹ Linh tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn nhạc phẩm Trên đỉnh Phù Vân, một sáng tác có thể coi như là đỉnh cao về nghệ thuật áp dụng ca trù của nhạc sĩ Phó Đức Phương.
Có nhớ rằng là đến năm thứ ba thì nhà trường mới xét duyệt đồng ý cho tôi. Thì tôi thầy hiệu trưởng trường đại học sư phạm lúc bây giờ đấy là giáo sư Phạm Huy Thông, đồng thời là tiến sĩ về địa lý đấy. Đấy thì chắc là cái lá đơn của tôi mà trong suốt một năm rời đấy thì nhà trường cũng trao đổi với lại khoa toán lý, lúc giờ tôi học khoa toán lý, thì cán bộ khoa để xem xét như là tình hình của sinh viên Phó Đức Phương thế nào mà lại phải xin thôi học vân vân, điều tra thì chắc là cũng đoán được là ông này là ông mê văn nghệ quá. Bây giờ tôi là hạt nhân văn nghệ của
trường
học sư phạm. Đấy, do đó thì là phải đi có một bước đệm là mình không thể sang ngay trường nhạc được, mình phải đi lao động.
Hồ trên núi qua giọng hát của ca sĩ Ngọc Hà, một sáng tác của Phó Đức Phương.
Thank you.
rất là nhiều những ca khúc anh vận dụng những cái âm hưởng của ca trù và các làn điệu dân ca khác. Phó Đức Phương có lẽ là một trường hợp rất là đặc biệt. Chúng ta với tư cách là những người yêu nhạc và lắng nghe những cái tác phẩm âm nhạc của anh thì ta nhận thấy cái điều này nó rất là rõ và nó có một cái hướng đi rất là khác biệt. Cuối tháng 9 và đầu tháng 10 năm ngoái thì chỉ sau một ngày khi mà Quan Họ được UNESCO thừa nhận là di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam thì ca trù cũng nằm trong danh sách đó, đúng không ạ? Và hai cái làn điệu dân ca của Việt Nam được tôn vinh ở trên quy mô thế giới và được bảo tồn, vậy thì phải chăng là niềm vui của anh gần như là được nhân đôi?
Dạ vâng, tôi cũng có cái niềm vui. Tức là nó khác biệt lần thế này nhỉ, người ta có thể sử dụng chất liệu dân gian nhưng mà nó ở cái mức đơn giản nhất, tức là họ dùng nguyên cả một đoạn nhạc dân gian đó rồi dựa vào nó rồi phát triển thêm lên. Tức là trong cái sáng tác của nhạc sĩ đó, người ta thấy có nguyên cả một đoạn mà nó đã hoàn chỉnh của một cái dân ca vùng miền nào đó, có thể là Quan Họ, có thể miền núi, có thể là chất dân ca Tày, dân ca Nùng hoặc là Tây Nguyên, chất Ví Dặm của người Nghệ Tĩnh, chất Nam Bộ vân vân. Tức là nó có nguyên một nét dân ca nó hiện diện trong ca khúc đó và nhạc sĩ chỉ có việc cải biên và nâng cao nó lên, biến báo nó đi. Thế còn cái mức thứ hai mà tôi cho rằng cần phải khuyến khích hơn, tức là không lấy nguyên một nét dân ca nào có sẵn mà anh chỉ lấy cái chất liệu của nó thôi, một nét nhạc, một vài cái chất liệu gọi là cái mô típ đặc trưng của cái vùng miền đó, rồi từ đó mình viết ra thành một cái tác phẩm của riêng tác giả đó. Thì đấy là mức tôi cho rằng là nó bắt đầu sâu hơn, kỹ hơn. Nhưng mà còn mức thứ ba nữa là làm thế nào mà bản thân trong lòng mình, trong tâm hồn mình nó phải thấm đẫm một cái chất liệu dân gian đấy, nó biến hóa vào trong người, nó như mạch máu, như hơi thở của mình. Và khi mình viết ra đấy thì nó không còn là một mô típ nữa, có khi nó chỉ là một cái gì nữa, nó còn nhỏ hơn cả mô típ, chỉ có một cái cách luyến lấy hay là một cái gì rất nhỏ. Cái quan trọng nữa là để biến thành cái giọng điệu riêng của nhạc sĩ đó.
Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Phó Đức Phương đã dành thời gian chia sẻ với thính giả của đài EHFI và mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục cập nhật thêm những ca khúc hay cho những người yêu mến những tác phẩm âm nhạc của Phó Đức Phương. Cảm ơn anh rất nhiều ạ.
Vâng, cảm ơn tất cả.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ đài EFI đến đây là kết thúc. Cảm ơn David và Navaphone đã phục vụ trong chương trình. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, là một điểm tuần báo của Thụy My, tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Xin chào quý vị thính giả, xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.